Chức năng mục tử. Giảng lễ Chủ nhật thứ 16 thường niên năm B. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Thưa anh chị em và các bạn, có lần tôi đến thăm một linh mục đàn anh, bắt gặp một bức tranh ở trên tường đẹp lắm. Anh chị em giáo dân ở trong xứ đã tặng ngài nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngài thụ phong linh mục. Bức tranh đó diễn tả một người mục tử chân chiên, nhưng rõ ràng khuôn mặt là khuôn mặt của ông cha xứ, cầm gậy dẫn đường và đằng sau là cả một đàn chiên đông đúc. Anh chị em giáo dân quý cha xứ của mình lắm cho nên mới làm một bức tranh như thế để tặng. Nhưng riêng tôi, sao tôi cứ sợ sợ? Sợ là thế này. Thực sự thì diễn tả về linh mục như là mục tử, như là người chăn chiên thì đấy là một hình tượng rất quen thuộc thôi, không ai phản đối gì cả. Thế nhưng nếu quan niệm mà linh mục giống như là người chăn chiên, còn tất cả anh chị em với các bạn đang ngồi đây là chiên hết, thì tôi sợ là con người ngày hôm nay khó mà chấp nhận được. Nhất là quan niệm chiên theo cái kiểu ông cha ông ấy dẫn đi đâu thì mình đi đấy, khó mà chấp nhận được. Không chừng nó còn một cơn cám dỗ cho chính ông linh mục, cứ tưởng mình là người chăn chiên, thế rồi chẳng cần nghe ai cả, rồi đâm ra trích thượng, độc đoán, độc tài, có cơn cám dỗ cho chính linh mục. Cho nên tôi sợ. Nói như vậy, chia sẻ với các bạn cái tâm tình riêng tư, để thấy là nếu chiều hôm nay tôi muốn nói với các bạn cái điều gì, thì không phải với tư cách là một người mục tử dạy dỗ đoàn chiên, không dám, nhưng hoàn toàn chỉ như một người anh em trong đức tin đang dựa trên lời Chúa chia sẻ với nhau. Bởi vì Chúa Giêsu nói ở trong Kinh Thánh, các con đừng gọi ai dưới đất là người chỉ đường, bởi vì các con chỉ có một người chỉ đường là Chúa Kitô, còn chúng con là anh em với nhau hết. Có chăng á là các bạn cũng như tôi được mời gọi để chia sẻ chức năng mục tử của Chúa Giêsu vào mỗi người chúng ta thi hành một cách khác, người thì trong bổn phận linh mục, người thì trong bổn phận giáo dân, thế thôi. Cho nên đây nó là chia sẻ. Thế thì hôm nay trong bài tin mừng có một câu tôi lấy làm thắc mắc. Thánh Marco mô tả thế này: Chúa Giêsu ra khỏi thuyền, ngài thấy một đoàn lũ dân chúng đông đảo và ngài chạnh lòng thương vì họ bơ vơ không có người chăn. Và sau đó Thánh Marco thêm: cho nên Chúa Giêsu giảng dạy họ nhiều điều. Không biết các bạn có thắc mắc không, nhưng còn riêng tôi là tôi thấy nó không có logic. Nếu Chúa Giêsu mà thấy người ta đông đảo rồi vơ vơ như một đoàn chiên không có người chăn, tôi cứ tưởng là Thánh Marco phải kết luận cho nên Chúa mời người ta ăn một bữa thịnh soạn, thế thì nó logic hơn. Đằng này lại giảng dạy nhiều điều. Tôi cứ tưởng tượng bây giờ một linh mục đến một xóm lao động nghèo khổ, người ta sống bơ vơ, hay là ông linh mục đó đi ra con đường Đồng Khởi này nè, rất nhiều trẻ bụi đời bơ vơ trên con đường này, thì ông linh mục đó quy tụ tất cả đám trẻ lại và nói với chúng nó rằng: chúng con lại đây, cha giảng cho một bài. Các bạn nghĩ sao? Ông có nghe không? Xin lỗi ông, ông có tiền thì ông đưa đây, ông mời tôi đi ăn thì tôi đi, chứ còn giảng thì còn khuya. Tôi vơ vơ mà lại giảng cho một bài, không logic. Thế nhưng mà chính vì thế tôi suy nghĩ, không biết là Kinh Thánh muốn nói cái gì đây, chứ không phải vô lý. chúng ta trở lại với hình ảnh của đoàn chiêng và mục tử. Ở Việt Nam mình rất xa lạ. Không biết các bạn sao chứ còn tôi từ bé đến lớn chưa thấy con chiêng bao giờ. Con bò, con trâu thì thấy, nhưng con chiên là không thấy. Nhưng mà ở bên Do Thái, thời Chúa Giê-xu đó, người ta vốn là một xã hội sống đời du mục. Cho nên hình ảnh người chăn chiên và đoàn chiên rất là quen thuộc. Người chăn chiên chống gậy đi trước và dựa vào sự hiểu biết cũng như kinh nghiệm của mình. Người chăn chiên đó phải làm sao dẫn đoàn chiên tới một miền đất ở đó có đồng cỏ xanh, có dòng suối mát, một miền đất của sự sống. Kinh Thánh dùng cái hình ảnh đó để muốn diễn tả về người mục tử phải là người có cái khả năng hiểu biết và kinh nghiệm để dẫn con người ta đến miền đất sự sống. Thế nhưng nếu sự sống của những con chiên ấy, nó chỉ là một sự sống sinh vật, sự sống thân xác, thì đang khi đó sự sống của con người chúng ta, các bạn thấy nó lại rất là phong phú, đa dạng. Đâu phải chỉ có sự sống thân xác đâu, chúng mình còn có sự sống tình cảm, cho nên mới có chuyện tự tử vì thất tình. Mình còn có sự sống xã hội, cho nên mới đau khổ vì không được người khác nhìn nhận. Mình còn có sự sống trí thức, cho nên ngoài giờ làm việc còn cố gắng mà đọc sách mà đi học thêm. Mình còn có cả sự sống tinh thần nữa, cho nên mình muốn vươn cao đến tầm cao của nghệ thuật chẳng hạn, rất đa dạng. Và nhất là nơi con người ta còn đi tìm kiếm cái mà mình gọi là lẽ sống. Tôi nhớ lại khuôn mặt của một linh mục nổi tiếng không phải ở Việt Nam mà là trên thế giới, Jamit Sen Wast. Sách vở của ngài là bán khắp nơi trên thế giới. Jamit Sen Wast lúc còn nhỏ sinh ra trong một gia đình mà mẹ là người Công giáo đạo đức, nhưng mà ông bố lại là người vô tín, không có quan tâm gì đến tôn giáo. Cho nên vấn đề giáo dục tôn giáo trong gia đình coi như là không có gì. Thế đến năm cậu bé được 12 tuổi thì ông bố chết. Và ngay từ năm đó là Michel Quas bắt đầu phải đi làm để phụ giúp với mẹ mà nuôi các em, lo cho gia đình. Và trong cái cuộc sống hàng ngày, người thiếu niên đó rồi dần dần trở thành người thanh niên đó luôn luôn mang trong lòng mình một cái băn khoăn thế này. Thế giới này nó đông lắm, cả tỷ con người, và trong đó có tôi. Mặc dù tôi không muốn có mặt trong cuộc đời này, nhưng mà bố mẹ đẻ tôi ra thì tôi phải có mặt. Nói theo kiểu Jean Paul Sartre, ông bà sinh ra tôi có hỏi ý kiến không? Sao hỏi được? Có đâu mà hỏi. Hỏi thì đã xong rồi. Cái thế giới này cả tỷ người, trong đó có mình. Thế thì thế giới này nó có ý nghĩa gì không? Để mà cả tỷ con người cứ lúc nhúc ở trong đó đấu tranh làm ăn vất vả hết ngày này qua ngày khác. Và người thanh niên đó tự nhủ một điều này: nếu tôi không tìm ra được câu trả lời cho vấn nạn này, tôi sẽ tự chấm dứt đời sống vì nó vô nghĩa. Tôi dám nói với các bạn là không nhiều lắm, nhưng mà không phải không có những bạn trẻ cũng tự tử vì thấy đời nó vô nghĩa. May cho anh thanh niên này là anh ta gặp được một người trẻ khác ở trong phong trào thanh lao công, tức là phong trào thanh niên công nhân công giáo, kéo Michel Quas đến họp nhóm, rồi từ đó Michel Quas khám phá ra Chúa Giêsu, khám phá ra lẽ sống của đời mình, không những là sống đạo mà còn đi tu làm linh mục, trở thành một linh mục mang ích lợi cho biết bao nhiêu người trẻ trên thế giới. Do kinh nghiệm bản thân như thế, cũng như do kinh nghiệm mục vụ cho các bạn trẻ, cho nên cha Michel Quas trong sách của ngài, ngài nhấn mạnh một điều này: người lớn cứ dạy các bạn trẻ là mày phải sống thế này, mày phải làm cái kia, mà không bao giờ nói cho người trẻ biết rằng tại sao họ sống. Tại sao họ sống? Bởi vì con người ta đâu chỉ đặt câu hỏi tôi phải làm gì để mà sống, người ta còn đặt câu hỏi nó sâu hơn: tôi sống để làm gì? Thưa các bạn, riêng đối với tôi, câu nói của cha Michel Quas nâng đỡ tôi nhiều lắm. Bởi vì làm linh mục, một trong những bộ phận lớn nhất là rao giảng lời Chúa, nhất là giảng lời Chúa cho các bạn trẻ rất khó. Đôi lúc tôi cứ bị cám dỗ là các bạn đang phải lo nào là cơm áo, nào là thăng tiến trong xã hội, nào là nghề nghiệp, mà mình thì cứ giảng cho các bạn về những cái chuyện nó ở trên trời, những cái chuyện nó xa xôi đâu. Tôi bị cám dỗ như vậy. Một cái kinh nghiệm của cha Michel Quas nâng đỡ tôi ghê lắm, để tôi tiếp tục làm một phần linh mục của mình. Và tôi cũng có thể chia sẻ với các bạn một chút kinh nghiệm thế này. Có một lần một linh mục hỏi tôi, nghe nói rằng anh giảng thì giới trẻ có vẻ muốn lắng nghe, thế thì lý do làm sao? Tôi bảo là tôi không biết, nhưng mà tôi nghĩ đến một lý do này. Khi còn ở đại học, không có bạn bè nào trong lớp mà nghĩ là tôi giảng mà giới trẻ có thể thích được. Nói thật với các bạn như vậy. Lý do vì tôi không có cái khả năng sinh hoạt làm vui nhộn mà giới trẻ thì thích vui. Hình như tôi nghiêng về đời sống hay suy nghĩ hay trầm lắng nhiều hơn. Nhưng chính vì thế, khi tôi chia sẻ với các bạn trẻ mà các bạn đón nhận, thì tôi khám phá ra một điều này: người trẻ đến nhà thờ không phải để tìm vui, nhất là ngày hôm nay thiếu gì chỗ vui, hát karaoke chỗ nào cũng có tiền hơn nữa thì đi vũ trường, thiếu gì chỗ vui. Nhưng người trẻ đến nhà thờ là còn muốn khám phá một cái gì hơn, nó nằm ở bề sâu của cuộc sống. Không biết các bạn có đồng ý với tôi vậy, nhưng mà tôi nghĩ chủ quan là như thế. Thế thì mình đặt câu hỏi coi, đối với một sự sống toàn diện như thế, không chỉ là sự sống thân xác, một sự sống toàn diện, cả lẽ sống, làm cho mình cảm thấy cuộc sống này là đáng sống và dẫn mình đến một sự sống phong phú đó, thì ai ban tặng cho chúng ta? Ai ban tặng? Dĩ nhiên dựa vào Kinh Thánh hôm nay tôi trả lời ngay: Chúa Giêsu là mục tử duy nhất. Nhưng các bạn có thể hỏi tôi, nhưng mà riêng cha có cái suy nghĩ riêng gì? Tôi nhớ đến câu nói của Emerson, một nhà tư tưởng. Ông nói thế này: để hiểu biết được một sự vật cho đến nơi đến chốn, thì bạn phải lên thật cao và phải xuống thật sâu. Chẳng hạn một ngọn núi, để hiểu cho rõ ngọn núi đó, bạn phải lên tận đỉnh núi và phải xuống tận đáy vực. Nếu không, bạn chỉ biết qua loa cái chỗ mà bạn đứng thôi. Nếu cuộc sống con người giống như một ngọn núi, thì ai đã lên thật cao và đã xuống thật sâu trong thân phận lòng người, nếu không phải là Đức Giêsu Chúa chúng ta? Ngài đã lên thật cao cái ơn gọi con người là trở nên như Thiên Chúa, chứ không phải chỉ là mặt đất. Và đồng thời, Ngài đã xuống thật sâu trong thân phận là người khi Ngài sống một cuộc sống nghèo, cực khổ với một cái chết tủi nhục trên thập giá. Chỉ con người đấy, con người duy nhất có thể làm cho chúng ta biết được ý nghĩa của sự sống cách toàn diện. Đối với riêng tôi là tôi nghĩ thế. Cho nên trong lịch sử nhân loại có rất nhiều nhân vật lỗi lạc, có rất nhiều nhà thông thái. Nhưng tôi nghĩ rằng họ có thể giúp cho mình thấy được một khía cạnh của đời sống, chứ không hẳn đã là một sự sống toàn diện. Nếu các bạn đồng cảm với tôi để nghĩ Chúa Giêsu là vị mục tử duy nhất, và Ngài vẫn dẫn dắt chúng ta bằng lời của Ngài như thế, thì các bạn và tôi được mời gọi để lắng nghe. Để lắng nghe. Chúng mình đang sống trong một thế giới ồn ào vô cùng, không chỉ là tiếng động của xe cộ mà còn là tiếng động của đài phát thanh, của truyền hình, của phim ảnh, của sách báo. Một thế giới vô cùng ồn ào, và rất nhiều ngôn từ, biết bao nhiêu tư tưởng, biết bao nhiêu lời nói, biết bao nhiêu phát biểu. Nhưng mà không phải mọi lời nói đều tốt. Kinh nghiệm cho mình thấy có những lời nói gian dối, có những lời nói che giấu sự thật, có những lời nói trình bày sự thật nhưng mà chỉ có một nửa. Chỉ có Chúa Giêsu là đấng ban tặng cho chúng ta một lời toàn vẹn. Nhưng để có thể lắng nghe, có một điều kiện rất cần là mình phải trở về trong thinh lặng. Tối hôm nay trước khi đi ngủ, bạn nào không tin thì dành ra 5 phút làm thử cho tôi cái bài tập rất đơn giản. Các bạn thinh lặng, xong là tập trung tư tưởng. Tôi bảo đảm 5 phút thôi, các bạn sẽ nghe được những tiếng động rất nhỏ mà bình thường mình không cách nào nghe được. Và hơn thế nữa, không những các bạn có thể nghe được, mà tôi còn bảo đảm điều này nữa, mũi của các bạn thính hơn nhiều. Nghe nó có vẻ buồn cười, nhưng mà tối nay cứ làm thử xem. Không cần phải thực tập lâu dài, 5 phút đấy. Cái kinh nghiệm giác quan đó giúp cho mình khám phá ra điều này. Khi mình trở về trong thinh lặng, ta có thể lắng nghe được những lời từ phía bên trong của mình. Mà Chúa nói với mình không phải là bằng tai mà thôi, mà là từ cõi lòng của mình. Trở về trong thinh lặng để có thể lắng nghe. Hôm nay Chúa Giêsu nói với các tông đồ: các anh hãy đi tìm một nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút. Ngài cũng nói với các bạn như vậy. Mỗi một ngày các con hãy đi tìm nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút, tách ra khỏi công việc hàng ngày. Chính trong cái vắng vẻ đó, chính trong cõi thinh lặng đấy, chúng ta tìm lại sự bình an. Chúng ta nghe được lời mà mục tử Giêsu nói với mình, để lời đó trở thành gậy dẫn đường cho đời sống hàng ngày của mình. Cho nên nếu có một kết luận nào để gợi ý với các bạn, thì đấy, tôi đề nghị với các bạn, chúng ta tập thói quen thinh lặng mỗi ngày một ít phút, để có thể lắng nghe từ chiều sâu tâm hồn của mình lời hướng dẫn của Chúa Giêsu. Và cũng vì vậy, chúng ta kết thúc những suy niệm này bằng lời cầu nguyện: xin Chúa cho chúng con biết lắng nghe lời Chúa.